Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần thứ hai biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, câu 34 đến chương 9, câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy. Khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Chị em thân mến, rằm tháng Giêng hàng năm là ngày hội minh thề tại đền chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Hội minh thề lập ra để buộc quan lại thần dân phải cam kết với trời đất, thần linh và với vua về sự quang minh liêm chính của mình. Thề làm tôi tận trung, làm quan trong sạch. Nhưng xã hội hôm nay chẳng thể được vận hành bằng những lời thề. Lời nói thôi chưa đủ, phải cần có hành động. Quả vậy, Chúa Giêsu là đấng đầy lòng khoan nhân, là đường, là sự thật và là sự sống. Vâng, Thầy là đấng Kitô, Thầy là đấng cứu độ trần gian. Nhưng để theo Thầy không dễ. Điều kiện để theo Thầy là từ bỏ và vác thập giá hàng ngày, rồi với nguy cơ mất mạng sống nữa. Chúa Giêsu đưa ra đòi hỏi triệt để cho những ai muốn theo người, đó là phải từ bỏ mình và vác thập giá mỗi ngày. Đòi hỏi ấy buộc những người làm môn đệ tiên quyết chọn lựa Chúa và tận tâm phục vụ người. Đòi hỏi ấy giải thoát con người khỏi mọi trói buộc để tự do phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Theo Thánh Geronimo, có bốn loại thập giá. Thứ nhất, tử đạo. Thứ hai, những đau khổ phiền muộn, bệnh tật, sợ hãi, thất vọng và thất bại. Thứ ba, những cám dỗ hầu tinh luyện hoặc tăng nhân đức. Và thứ bốn, những hy sinh từ bỏ thỏa mãn dục vọng của con người. Lời mời gọi từ bỏ của Chúa Giêsu có làm ta chùn bước trên con đường trở nên người môn đệ đích thật hay không? Từ bỏ chính là hoán cải, nghĩa là thay đổi cái nhìn của chúng ta theo cái nhìn của Chúa. Từ bỏ là can đảm bước theo Chúa Giêsu để trở nên giống như Người. Lạy Chúa, phận người mỏng manh yếu đuối, xin giúp chúng con can đảm và quảng đại đem tình yêu Chúa đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá yêu thương, từ bỏ và phục vụ. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm giáo xứ Thánh Toma tại Roma. Chiều Chủ nhật 16 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm giáo xứ Thánh Toma Tông Đồ trong khu Infernetto ở ngoại ô Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ này. Đây là một giáo xứ lớn, hiện có khoảng 20.000 người. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em tín hữu thường xuyên nhìn vào con tim mình, từ cảm xúc đến các ý hướng. Ngài nói, chúng ta nên có một cái nhìn vào nội tâm để xem chúng ta cảm thấy thế nào, vì cảm xúc bên trong của chúng ta cuối cùng sẽ thể hiện ra, và nếu đó là những cảm xúc xấu, chúng sẽ gây ra thiệt hại. Ngược lại, những cảm xúc tích cực sẽ đem lại những điều thiện. Thật là đẹp để nói thật với chúng ta về chính mình và cảm thấy xấu hổ khi chúng ta đang ở trong những tình huống trái với thánh ý Chúa, hay đang muốn đưa ra một quyết định xấu xa. Khi con tim của chúng ta đầy hận thù, đầy những ước muốn trả thù hoặc những suy nghĩ tội lỗi, chúng ta hãy tự hỏi mình, lúc đó con tim ta trông giống như cái gì? Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bước đầu tiên là không tự lừa dối chính mình. Người ta phải học để nhận biết con tim mình đầy tình thương hay lòng ghen ghét. Muốn được vậy phải xin Chúa ban ơn biết phân định. Sau đó, Ngài nói tiếp rằng, những hành vi gian ác của chúng ta luôn có những hậu quả thực sự. Đôi khi, chúng ta nghe người này nói xấu người khác, có vẻ như chúng ta quên đi rằng vu khống và phỉ báng là những tội lỗi. làm như những từ này đã bị loại bỏ khỏi từ điển. Nhưng nói xấu người khác là một tội lỗi. Tại sao tôi nói xấu cho người ta? Thưa, bởi vì trong tôi có sự thù hận, có ác cảm, không có tình yêu. Lịch trình của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bao gồm một cuộc gặp gỡ với các trẻ em và thanh thiếu niên của giáo xứ, là những em đang chuẩn bị rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức. Gặp gỡ các anh chị em giáo dân trong giáo xứ tại sân nhà thờ. Gặp gỡ các trẻ em mới được rửa tội trong những tháng gần đây và với cha mẹ các em. Gặp gỡ với những người già cả bệnh tật và với hội bảo trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật. Đức Thánh Cha cũng giải tội cho một số người trước khi cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Tin Vatican. Khóa họp thứ ba của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Sau khóa họp đầu tiên vào đầu tháng 10 năm 2013 và khóa họp thứ hai đầu tháng 12 năm 2013, sáng thứ hai 17 tháng 2 vừa qua, tại nhà khách Thánh Marta, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã khai mạc khóa họp thứ ba với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Hội đồng này được Đức Thánh Cha thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2013 để trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma. Khóa họp đã kết thúc vào ngày 19 tháng 2. Sau phiên họp buổi sáng của hội đồng, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tổ chức họp báo để cung cấp một số thông tin về khóa họp này. Khóa họp mở đầu cho các sinh hoạt quan trọng của Hồng Y Đoàn trong 10 ngày sắp tới. Như thường lệ, các Hồng Y bắt đầu khóa họp mới với thánh lễ đồng tế lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta, sau đó khai mạc khóa họp tại một căn phòng gần đó. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, cũng tham dự. Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp đầu tiên vào sáng thứ hai, các Hồng Y tư vấn đã nghe tường trình của Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của tòa thánh, với các đại diện là ông Joseph Zara, chủ tịch, Đức ông Lucio Vallejo Banda, thư ký, và ông Håkan Messenmer. Ủy ban này trình bày các kết quả trong 8 tháng làm việc kể từ khi được thành lập, nhưng không đưa ra quyết định nào. Sau đó, hội đồng đã dùng bữa trưa với Đức Hồng Y Giuseppe Bertolo, chủ tịch phủ thống đốc, và tiếp tục họp phiên buổi chiều, không có sự tham dự của đại diện tổ chức kinh tế quản trị của tòa thánh. Ngày thứ ba 18 tháng 2, Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ đã trình bày trước Hội đồng Tư vấn. Ngày thứ tư 19 tháng 2, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thường lệ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi các vị Hồng Y tư vấn tiếp tục nhóm họp. Chiều thứ tư, Hội đồng 15 Hồng Y do Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị thành lập, chịu trách nhiệm về việc báo cáo tài chính chung của Tòa Thánh, và Phủ Thống đốc của Thành quốc Vatican đã gặp Hội đồng Hồng Y tư vấn. Ngày thứ năm 20 tháng 2, Hội nghị Hồng Y đặc biệt về đề tài gia đình bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Mở đầu là lời chào mừng của Niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Angelo Sodano, và sau đó là diễn văn của Đức Hồng Y Walter Kasper. Các tham dự viên đã gặp nhau trong phiên họp buổi sáng từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 30, và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Hội nghị kết thúc vào ngày thứ Sáu, 21 tháng 2. Sáng thứ Bảy, 22 tháng 2, Hội nghị Hồng Y công khai diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, và trong hội nghị này, Đức Thánh Cha Francisco tấn phong các tân Hồng Y. Ngày hôm sau Chủ nhật, 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đồng tế với các tân Hồng Y tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Cuối cùng ngày thứ Hai 24 và thứ Ba 25 tháng 2, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục sẽ họp với hội đồng 15 hồng y. Sáng thứ ba 18 tháng 2, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh tiếp tục họp báo để cho biết thông tin về phiên họp thứ hai của hội đồng hồng y tư vấn với Đức Thánh Cha. Phiên họp sáng thứ ba cũng có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhưng ngài đã vắng mặt trong phiên họp buổi chiều vì có cuộc hẹn chính thức tại Đại sứ quán Italia cạnh tòa thánh. Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp chiều thứ hai, hội đồng đã xem xét kết quả do Tổ chức Kinh tế Quản trị của tòa thánh trình bày trong phiên họp buổi sáng trước đó. Thành viên duy nhất của Tổ chức Kinh tế Quản trị của tòa thánh có mặt trong phiên họp buổi chiều là ông Joseph Zara, Chủ tịch Tổ chức Kinh tế Quản trị của tòa thánh. Đức ông Alfred Suarez cũng tham dự phiên họp của ngày thứ ba trong vai trò đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ. Như thường lệ, sinh hoạt trong ngày bắt đầu với thánh lễ tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta lúc 7 giờ sáng, và phiên họp buổi sáng lúc 9 giờ 30. Trong phiên họp này, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã nghe trình bày của đại diện Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ. Ủy ban này do Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2013. Ủy ban gồm 5 người, với Đức Hồng Y Raffaele Farina làm chủ tịch, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách. Ngoại trừ giáo sư Mary Ann Flendon không tham dự vì bà hiện không có mặt tại Roma, 4 thành viên khác của ủy ban hiện diện tại phiên họp gồm có Đức Hồng Y Raffaele Farina, Chủ tịch, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Đức Giám mục Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Cinchetru, điều phối ủy ban, và Đức ông Peter Brian Wells, thư ký ủy ban. Ủy ban trình bày công việc đã thực hiện trong những tháng qua được các hồng y rất quan tâm. Ủy ban cũng cung cấp thông tin về tình hình hiện nay của Viện Giáo vụ và các vấn đề mà Viện Giáo vụ phải đối mặt. Ủy ban nêu lên các đề nghị cho những thay đổi trong tương lai, mặc dù không có quyết định nào được đưa ra sau phần trình bày. Một trong những điểm chính là sứ mệnh của Viện Giáo vụ liên quan đến hoạt động của giáo hội trên thế giới, và không chỉ từ góc độ kinh tế. Cha Lombardi lưu ý, cần nhớ rằng mục tiêu của hai ủy ban khác nhau, nhưng cả hai đều phù hợp với bối cảnh thực tế của tòa thánh. Vì thế Đức Thánh Cha mong muốn có một cái nhìn tổng thể về việc tái tổ chức việc quản trị và cấu trúc của giáo triều. Hội đồng Hồng Y Tư vấn tiếp tục làm việc vào chiều thứ ba, và hôm sau gặp Hội đồng 15 Hồng Y. Do có nhiều tham dự viên, phiên họp ngày thứ tư đã không diễn ra tại nhà khách Thánh Marta, nhưng được tổ chức tại dinh tông tòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ hai, biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của ngài trong nội thành Vatican, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây một năm, vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã loan báo cho các hồng y biết ngài từ nhiệm giáo hoàng trong mật nghị thường với 40 vị hồng y tham dự về việc phong hiện thánh cho 813 chân phước. Kỷ niệm biến cố một năm này, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của tòa thánh, dành cho phóng viên Alessandro Pisotti một cuộc phỏng vấn. Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe một phần nội dung của bài phỏng vấn này. Trong đó, cha Lombardi có nói đến khi ngài từ giã mọi người, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã nói rằng ngài sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha Benedicto XVI chắc chắn đã luôn luôn là một người cầu nguyện. Trong suốt cuộc đời Ngài, và chắc hẳn Ngài đã ước ao có thời gian để sống chiều kích này của lời cầu nguyện với nhiều khoảng trống hơn, với sự toàn vẹn và sâu xa hơn. Và giờ đây, đó là thời gian của Ngài. Cha Lombardi đã giải thích tiếp về việc này như sau. Tuy vậy, cuộc sống cầu nguyện của Đức Thánh Cha Benedicto XVI cũng không thiếu các cuộc gặp gỡ, cả với Đức Thánh Cha Francisco, như chúng ta đã biết. Khi nhận thức được rằng Ngài đang sống một cách kín đáo, không có một chiều kích công cộng nào, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài sống hoàn toàn cô lập, khép kín như trong một dòng kín nhạc phép. Đức Benedicto XVI sống một cuộc sống sinh hoạt bình thường đối với một người cao niên, một vị tu sĩ lớn tuổi, và như thế, nó là một cuộc sống cầu nguyện, suy tư, đọc sách, viết lách, trong nghĩa Ngài trả lời các thư từ nhận được, nói chuyện, gặp gỡ những người sống bên cạnh Ngài, mà Ngài thích gặp gỡ và đối thoại vì thấy nó ích lợi, hay vì họ xin lời khuyên hoặc sự gần gũi tinh thần của Ngài. Nghĩa là cuộc sống của một người phong phú về mặt tinh thần, có kinh nghiệm lớn trong một tương quan kín đáo với người khác. Điều không có, đó là chiều kích công cộng mà chúng ta có thói quen sống. Vì là giáo hoàng, nên Ngài đã luôn luôn ở trên màn hình, trước sự chú ý của toàn thế giới. Điều này không còn nữa, nhưng còn lại là một cuộc sống với các tương quan bình thường. Và trong các tương quan này có tương quan với người kế vị Ngài, tương quan với Đức Thánh Cha Francisco, mà như chúng ta đã biết, đã có lúc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, vị này tới nhà vị kia và ngược lại. Thế rồi, còn có các hình thức tiếp cận khác nữa, có thể là điện thoại hay các sứ điệp được gửi đi. Một tình hình liên hệ hoàn toàn bình thường và liên đới. Đối với tôi và tất cả chúng ta, xem ra là điều thật đẹp, các hình ảnh hiếm hoi của hai vị giáo hoàng ở bên nhau. Đức Nguyên Giáo Hoàng và Đức Đương Kim Giáo Hoàng cùng cầu nguyện với nhau. Nó là một dấu chỉ rất đẹp và rất khích lệ, dấu chỉ của sự tiếp nối trong sứ vụ Thánh Phêrô và trong việc phụng sự giáo hội. Sau cùng, cha Lombardi chia sẻ cảm nhận cá nhân của Ngài với Đức Benedicto XVI như sau. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto XVI như là một sự hiện diện tinh thần mạnh mẽ, đồng hành và trao ban sự thanh thản. Tôi nghĩ tới các gương mặt của những vị cao niên vĩ đại trong lịch sử giáo hội và trong lịch sử thánh. Một cách đặc biệt, chúng ta tất cả điều nghĩ tới cụ già Simeon tiếp nhận Chúa Giêsu trong đền thờ, tươi vui nhìn số phận vĩnh cửu của mình và tương lai của cộng đoàn tiếp tục lữ hành trên trần gian này. Tất cả chúng ta đều biết giá trị rất to lớn của việc có những người già sống với chúng ta, những người già giàu sự khôn ngoan, giàu đức tin, sự thanh thản. Họ thật là một sự trợ giúp rất lớn cho những người trẻ hơn, giúp họ tiến bước và tin tưởng nhìn vào tương lai. Đối với tôi, Đức Thánh Cha Benedicto XVI là như thế, và tôi tin rằng Ngài là thế đối với giáo hội nữa, là vị bô lão cao cả, khôn ngoan, thánh thiện, thanh thản mời gọi chúng ta, và người cũng đẹp nữa khi người ta nhìn vào Ngài. Ngài thực sự trao ban một sự cảm tưởng của sự thanh thản tinh thần lớn lao. Ngài đã duy trì được nụ cười quen thuộc với chúng ta trong những lúc chúng ta gặp Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta tiến bước với lòng tin tưởng và niềm hy vọng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. cách mạng và tôn giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tôn giáo vừa là một cản ngại, vừa là một nguồn trợ giúp cho cách mạng. Karl Marx xem tôn giáo tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 19 như là một cơ cấu củng cố cho ý tưởng. Theo đó, Thiên Chúa là Đấng đã thiết lập một xã hội giai cấp. Với Karl Marx, tôn giáo không những là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, mà còn là tiếng thở dài của những kẻ bị áp bức. Tiếc thay, theo ông, tiếng thở dài này không đủ mạnh để mang lại một cuộc thay đổi tận căn trong trật tự xã hội. Karl Marx nói rằng, điều dân chúng cần đến là một sự thay đổi trong những điều kiện xã hội và làm việc. Trong khi đó, tôn giáo lại quá bận tâm đến việc cứu rỗi linh hồn và hứa hẹn một thứ thiên đàng, trong đó những điều sai trái trở thành ngay chính. Công tâm mà xét, phải nói rằng Kitô giáo đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nhà cải cách xã hội. Nhưng ông tổ của chủ thuyết Marxist lại chỉ nhìn họ như những người thuộc giai cấp trung lưu, thí ban của cải cho người nghèo mà thôi. Theo ông, chính người nghèo phải đứng lên và dùng cách mạng để đạp đổ trật tự hiện hữu. Chỉ khi nào những người công nhân lật đổ được giai cấp trung lưu, hủy bỏ tư hữu và nắm lấy trong tay các phương tiện sản xuất, thì lúc đó mới có cơ may thiết lập được nước của con người trên trái đất này. Cách mạng không chỉ nhắm mục đích lật đổ một bạo chúa, mà còn giải phóng dân chúng. Chính họ mới là những người sẽ cai trị, một khi quyền của nhà nước mà chính họ đã tạo nên đã biến mất. Nhưng điều mà Karl Marx báo trước đã không xảy ra. Nhà nước đã không bao giờ biến mất. Hơn nữa, Karl Marx tưởng rằng những cuộc cách mạng sẽ diễn ra trong những nước công nghiệp. Kỳ thực, cách mạng lại chỉ thường diễn ra trong những nước mà phần lớn dân chúng sống ở thôn quê, như Nga và Trung Quốc chẳng hạn. Quả thật, Karl Marx đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của con người tại các nước thuộc thế giới thứ ba hơn là tại các nước công nghiệp hóa. Mỉa mai thay, trong bối cảnh ấy, tôn giáo đôi khi lại được xem như yếu tố hỗ trợ cho cách mạng. Karl Marx là hậu duệ của một dòng dõi Do Thái vốn có truyền thống lâu đời làm giáo trưởng. Ông đã tiếp nhận khuynh hướng tố cáo bất công và bênh vực người nghèo từ truyền thống ngôn sứ của Do Thái giáo. Thật thế, công bình, bình đẳng và tự do là những chủ đề chính trong Cựu Ước. Các ngôn sứ đã không ngừng lên tiếng chống lại một thứ tôn giáo, chỉ biết chú trọng đến việc phượng tự trong đền thờ, mà sao lãng trước những điều kiện làm việc của người lao động, cũng như số phận của người nghèo, bị chính thành phần lãnh đạo tôn giáo đàn áp. Kitô giáo cũng thế. Ở khởi đầu, rất chú trọng đến các vấn đề xã hội và đời sống cộng đồng. Chúng ta có thể đọc được giọng điệu cách mạng ngay trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay không. Giáo hội Tiên Khởi đã có một ảnh hưởng xã hội rất lớn. Sách Công Vụ Tông Đồ đoạn 17 câu 6, ghi lại rằng, khi Thánh Phaolô và môn đệ ngài là Sila đến Thessalonica, một số người Do Thái đã nói về các ngài như sau. Những tên gây rối trong cả thiên hạ, nay lại vác mặt đến đây. Quá thật, Kitô giáo đã xuất hiện như một tôn giáo cách mạng. Khẩu hiệu được Karl Marx đề ra, làm việc theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, xem ra đã được áp dụng một cách rất triệt để trong cộng đồng tín hữu tiên khởi. Sách Công vụ Tông đồ đoạn 3 đã ghi lại như sau. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Một sự phân chia của cải như thế, há chẳng phải là điều mà Karl Marx mong mỏi sao? Nhìn dưới khía cạnh ấy, Kitô giáo quả thật đã là nguồn cảm hứng và trợ giúp cho cách mạng. Và đây là trường hợp đã xảy ra tại Nam Mỹ và Nam Phi. Một nền thần học mới được mệnh danh là thần học giải phóng đã phát sinh. Thiên Chúa được xem như đấng giải phóng người bị áp bức. Chính Ngài đã từng giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Trong quá khứ, các nhà triết học và thần học đã cố gắng giải thích ý nghĩa của đau khổ. Nhưng như Karl Marx đã nhấn mạnh, vấn đề không phải là lý giải về đau khổ, mà chính là thay đổi thế giới và cất đi nguyên nhân của đau khổ. Theo Karl Marx, chúng ta không sống trong một thế giới, trong đó người ta có thể nói chuyện phải trái hơn thiệt với nhau. Chúng ta không thể thương thảo với các tay bạo chúa. Việc cộng đồng kinh tế Âu Châu đổ hàng núi thực phẩm xuống và để cho sự nghèo khổ tồn tại Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ, có phải là một điều hợp lý không? Giáo hội nói đến lòng thương cảm và tình yêu thương đối với tha nhân, nhưng lại ủng hộ những chế độ không tỏ ra bất cứ một sự quan tâm nào đối với người nghèo. Không thiếu người đã tra vấn giáo hội như thế. Làm sao các nước tự gọi là Kitô lại dấn thân vào cuộc chạy đua võ trang, trong khi hàng triệu triệu người phải chết đói? Các nhà thần học giải phóng nêu lên câu hỏi ấy và nại đến lý thuyết về chiến tranh chính đáng để ủng hộ cho cuộc cách mạng bạo động. Tại châu Mỹ Latin, không thiếu những linh mục gia nhập du kích quân để chống lại chính quyền độc tài. Nổi tiếng nhất là vị linh mục người Colombia tên là Camilo Torres. Ông đã thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Colombia năm 1965. Ông giải thích như sau. Tình yêu tha nhân đã thúc đẩy tôi gia nhập cách mạng. Tôi sẽ không dâng lễ, nhưng sẽ chia sẻ tình yêu ấy trong lĩnh vực trần thế, kinh tế và xã hội. Khi tha nhân không còn trách cứ tôi điều gì nữa, khi cách mạng hoàn tất, tôi sẽ trở lại dân thánh lễ. Ông đã bị giết trong một trận phục kích vào năm 1966. Nhiều người dân Nam Mỹ xem ông như một vị anh hùng. Thần học giải phóng đã tìm thấy những nền tảng vững chắc trong cuộc xuất hành của người Do Thái, cũng như trong những cuộc chiến tranh được xem là chính đáng trong Cựu Ước, và nhất là trong những lời tố cáo của các tiên tri về tình trạng bị đàn áp của người nghèo. Nhưng quan trọng hơn cả, nhiều nhà thần học giải phóng cũng xem Chúa Giêsu như một nhà giải phóng theo nghĩa trần thế. Người ta cho rằng Chúa Giêsu là người thuộc phong trào có tên là nhiệt thành theo chủ trương dùng cách mạng bạo động để chống lại đế quốc La Mã. Người ta bảo rằng sở dĩ giáo hội Tiên Khởi đã tỏ ra thụ động là bởi vì các tín hữu Tiên Khởi tin ở sự trở lại cận kề của Chúa Giê-xu. Thật ra, một nền thần học như thế không thể phù hợp với chủ trương hòa bình của giáo hội Tiên Khởi. Nền thần học này muốn sử dụng cách phân tách xã hội của chủ thuyết Marxist, nhưng lại chối bỏ cái nhìn về tôn giáo của chủ thuyết này. Theo chủ thuyết Marxist, tôn giáo chỉ là sản phẩm của con người. Do đó, một khi xã hội đã trở nên công bình, thì tôn giáo cũng phải biến mất. Ngoài ra, không thể dung hợp những giá trị Kitô giáo với cách mạng bạo động. Ngày nay, sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu, người ta mới thực sự thấy được rằng tôn giáo, một cách cụ thể, Kitô giáo, không thể sánh vai với bất cứ cuộc cách mạng bạo động nào. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, không ai có thể chối cãi sự đóng góp lớn lao của giáo hội cho sự tiến bộ của nhân loại. Vấn đề được đặt ra hôm nay nơi đây là sự hiểu biết của con người và đức tin Kitô giáo có đối nghịch nhau không? Người đã có công mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội là một văn sĩ Công giáo sống vào thế kỷ thứ ba. Đó là Thánh Clemente thành Alexandria. Thật thế, vào thời các tín hữu Tiên Khởi, cũng như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, thế gian và tất cả những hiểu biết của thế gian đều bị xem là phù phiếm và nguy hiểm cho đức tin. Do quan niệm như thế, nên nhiều tín hữu đã trốn chạy khỏi thế gian và khước từ mọi dấn thân. Thánh Clemente thành Alexandria đã làm một cuộc cách mạng khi chủ trương rằng khước từ mọi hiểu biết tự nhiên là một thái độ hoàn toàn không có nền tảng, bởi vì đức tin không hề là kẻ thù của lý trí. Chúng tôi xin được tóm lược một vài tư tưởng nổi bật của vị thánh này, đã có công lớn trong việc mở ra một cái nhìn sâu rộng về chỗ đứng của giáo hội trong trần thế. Khẳng định cơ bản của Thánh Clemente là, chính Thiên Chúa đã chọn lựa nền triết học của dân ngoại như một con đường đặc biệt để dẫn đưa dân ngoại về với Đức Kitô, cũng như đã ban bố lề luật cho người Do Thái. Thánh nhân đã viết như sau, triết lý đã được ban cho người Hy Lạp như một bậc thang để tiến lên một nền triết học phù hợp với Đức Kitô. Thánh Clemente không ngần ngại tố giác những lạm dụng và sai lầm của một số triết gia, nhưng Ngài khẳng định rằng không thể đào sâu đức tin nếu không có triết lý. Ngài tuyên bố với các tín hữu của thời Ngài như sau. Dân chúng đã kinh hãi trước nền triết học của người Hy Lạp, như trẻ em khiếp đảm khi thấy những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nếu đức tin mà họ đang có thể bị triệt hạ bởi bất cứ một thứ lý luận nào, thì thà để cho đức tin ấy bị đốn ngã, và họ từ bỏ chân lý ấy tốt hơn. làm thế nào có thể là một người đổi tiền tốt nếu không biết phân biệt được tiền thật với tiền giả? Nhưng đâu là lý do khiến người Kitô hữu không nên khiếp sợ hoặc khinh thường triết lý? Trước hết, bởi vì triết lý chuẩn bị cho đức tin, kế đó triết lý bảo vệ đức tin, chống đỡ lại các lạc giáo và giúp trình bày đức tin cho những người có văn hóa, và cuối cùng giúp hiểu đức tin nhiều hơn. Đi ngược lại với quan niệm thông thường của thời đại ngài, Thánh Clemente chủ trương rằng triết lý không hề làm hại hoặc đối nghịch với đức tin, mà trái lại là một trợ giúp quý báu cho đức tin. Xét về lịch sử, triết lý đã chuẩn bị cho dân Hy Lạp đến với Chúa Kitô. Ở bất cứ thời đại nào, triết lý cũng là một dụng cụ hữu ích giúp cho người có văn hóa đến gần với đức tin. Một trong những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Clemente chính là vai trò chuẩn bị của triết lý Hy Lạp trong cuộc trở lại của dân ngoại. Thánh nhân nói rằng lề luật đối với người Do Thái như thế nào, thì triết lý đối với người dân ngoại thế ấy. Chính nhờ triết lý mà dân ngoại đã đến với Đức Kitô. Cả hai, lề luật của người Do Thái và triết lý của người Hy Lạp, đã giúp chuẩn bị cho con người đến với Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết như sau: Thiên Chúa đã ban lề luật cho người Do Thái và triết lý cho dân ngoại, để họ không thể không tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Clemente, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến chân lý, nhưng con đường đó lại là một dòng sông bất tận, trong đó tuôn đổ vào muôn dòng suối bắt nguồn từ khắp nơi. Con đường duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, ngôi lời hằng sống. Từ ngôi lời xuất phát tất cả muôn ngọn ngành của chân lý, và bao ngọn ngành của chân lý cũng tuôn đổ vào ngôi lời. Trong cuộc hành trình đi tìm chân lý, lý trí của con người phải đi qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, lý trí cần có sự trợ giúp của triết lý, nhờ đó con người mới có thể sang giai đoạn thứ hai là đức tin. Triết lý, theo Thánh Clemente, là một môn thể dục giúp luyện tập lý trí để có thể hiểu được những ý niệm của lý trí. Hơn nữa, triết lý cũng thanh luyện tâm hồn khỏi những cảm giác và soi sáng để một ngày nào đó lý trí có thể đi vào chân lý. Thật thế, nếu không có sự học hỏi, con người không thể hiểu được giáo thuyết của đức tin, lĩnh hội những tư tưởng đúng, bác bỏ những tư tưởng sai lạc, không phải là việc làm của đức tin đơn thuần, mà là của một đức tin được đào luyện một cách nghiêm chỉnh trong triết lý, trong khoa học. Theo Thánh Clemente, triết lý cũng giúp trình bày chân lý mặc khải một cách khúc chiết cho một đối tượng đòi hỏi và có văn hóa cao như người Hy Lạp. Thánh nhân nói như sau: Khi lắng nghe và suy xét về các bài diễn văn của chúng tôi, người Hy Lạp nhìn nhận rằng những điều chúng tôi nói là đáng tin. Chúng tôi dùng những hiểu biết của họ để nói với họ. Như Salomon đã nói, tôi trả lời với người điên bằng sự điên dại của họ. Do đó, với những ai đi tìm sự khôn ngoan, cần phải trình bày cho họ những điều hợp lý và quen thuộc với họ. Để qua chính những khẳng định của họ, họ từ từ được dấn thân đưa tới đức tin trong chân lý. Cuối cùng, triết lý cũng cần thiết để bảo vệ đức tin, chống đỡ với những tấn công của chính dân ngoại và những người lạc giáo. Thánh Clemente nói, khi ngươi mang đai của triết lý, đức tin của ngươi sẽ không sợ bị sự ngụy biện tấn công. Với những ích lợi trên đây, triết lý không nên bị xem như là đối thủ mà phải là đồng minh của đức tin. Với những luận cứ trên đây, Thánh Clemente xem ra đã giải quyết được vấn đề gây gốc của mối tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết của con người. Thánh nhân đã chứng minh rằng đức tin không hủy hoại kiến thức mà bảo tồn và nâng nó lên một mục đích cao cả hơn. Ngược lại, sự hiểu biết của con người cũng không đáng phải làm cho đức tin sợ hãi. Đức tin và lý trí là hai hình thức hiểu biết khác biệt với nhau, với đối tượng và mục đích khác nhau. Do đó, đức tin và lý trí không loại bỏ lẫn nhau, mà trái lại cùng hướng về một sự hiểu biết thâm sâu cao cả hơn. Đó là sự kết hiệp với chân lý là Thiên Chúa. Với giải pháp như trên, Thánh Clemente thành Alexandria quan niệm ơn cứu rỗi trong Kitô giáo không như một kết án đối với bản tính con người, mà là một chữa trị cho bản tính ấy, cho lý trí, cho tự do của con người. Với giáo thuyết của Ngài, Thánh Clemente đã mở ra một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Đức tin Kitô không khước từ và trốn thoát khỏi trần thế, mà là một sự dấn thân để cải tạo và xây dựng trần thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Lòng Thiên Chúa bạc ngàn hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ, hay mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào xa cha sẽ khô heo dần, cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, trổ sinh hoa trái. Thầy dạy cho con rơi răng của Thầy, phục vụ anh em nên yêu Chúa Trời, không nguyện không ngơi trong tình liên đới, không hề chia khôi.
Ngày xưa ở Syria có ông vua ra lệnh rằng hễ ai nói dối là bị phạt 5 dina. Khi lệnh đã được ban truyền, lập tức phố phường đang tấp nập người qua lại, bỗng vắng vẻ như buổi chợ chiều. Người ta tránh không muốn gặp nhau vì sợ bị phạt nếu nói những điều không đúng sự thật. Nhà vua và một cận thần đã cải trang len lỏi vào phố chợ để xem luật không được nói dối có tác dụng gì trong đám dân chúng. Sau khi lòng qua con phố thừa thớt người, cả hai dừng chân trước cửa hàng lớn của một thương gia nổi tiếng giàu có. Người thương gia nhận ra vua và vị cận thần, liền mời cả hai vào nhà. Qua tách cà phê, câu chuyện giữa ba người rất tương đắc và thoải mái. Bấy giờ, vị cận thần hỏi: năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi? Người thương gia trả lời: 20 tuổi. Vị cận thần hỏi tiếp: trong nhà ông có bao nhiêu tiền? Người thương gia đáp: 70 ngàn. Vị cận thần nói: ông nói không đúng, tiền phạt cho hai câu nói dối là 10 dina. Ông có mấy người con trai? Đấng Thánh A-la chỉ cho tôi có một người con trai thôi. Ông bị phạt thêm 5 dina nữa. Người thương gia liền nói: ông có gì chứng minh rằng tôi nói dối? Vị cận thần trả lời, theo sổ bộ khai sinh, thì ông được 65 tuổi. Vậy mà ông nói, ông mới có 20 tuổi. Tiền bạc của ông nhiều đến nỗi không ai có thể đếm được. Thế mà ông nói chỉ có 70 ngàn. Ông có 6 người con trai, mà ông nói chỉ có 1 con trai là thế nào? Bây giờ người thương gia lý giải rằng, thưa quan cận thần, tổng cộng thời gian mà tôi sống hạnh phúc chỉ khoảng 20 năm. 40 năm còn lại toàn là phiền muộn và đau khổ. Còn về tiền bạc, tôi đã dùng 70 ngàn ủng hộ việc xây đền thờ phục vụ công ích. Đó mới là số tiền tôi dùng có ý nghĩa và xứng đáng nhất. Còn số tiền khác rất vô nghĩa vì tôi chỉ dùng cho bản thân tôi. Còn 5 thằng con của tôi là những bợm nhậu say sưa suốt ngày. Nhờ trời phù hộ, tôi chỉ có 1 con trai sống trong sạch, ngay thẳng và lương thiện. Đức vua gật đầu nhìn nhận. Ông đã biện giải rất xác đáng và ngay thật. Đời sống không thể tính bằng số ngày tháng đã trôi qua một cách uổng phí, và chỉ những gì ông đã chia sẻ giúp đỡ người khác mới thật sự là tài sản của ông. Quý vị và các bạn thân mến, người thương gia trên đã không nói dối, nhưng ông biết nhận ra giá trị thật của những tháng ngày ông sống và những việc ông làm. Ông không khoe khoang những gì mình đang có, nhưng khiêm tốn nhìn nhận những việc nhỏ ông đã làm với hết tấm lòng chân thành. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho khả năng khác nhau. Người được biệt tài ca hát, người khác lại có tài nói năng diễn thuyết. Mỗi người hãy khôn ngoan dùng những khả năng như nén bạc Chúa trao để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Ai không quảng đại phục vụ thì như người khờ khạo, chôn giấu nén bạc xuống đất để cho nó hao mòn đi. Chúa Giêsu chê trách những người không làm gì mà chỉ thích khoe khoang, thích được người đời ca tụng. Đó là thái độ giả hình như những Pha-ri-siêu và biệt phái. Họ thích được người khác chào hỏi nơi đông người, thích ngồi ghế trên. Họ là những người giữ luật một cách máy móc mà không có lòng yêu mến. Họ nuốt hết tài sản của bà quá, áp bức người cô thế cô thân. Họ rửa tay và chén bát trước khi ăn, nhưng trong lòng tích chứa đầy sự hận thù ganh ghét. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy tránh xa men Pha-ri-siêu và biệt phái. Thiên Chúa là đứng thấu suốt mọi bí ẩn sâu kín trong lòng mỗi người, nên chúng ta không cần phải khoe khoang trước mặt Chúa. Con người chúng ta là phàm nhân thấp hèn tội lỗi, còn Thiên Chúa là đứng giàu sang phú quý, đã tự hạ mình cúi xuống, nâng chúng ta lên làm con cái Chúa. Cuộc đời chúng ta là chuỗi hồng ân nối tiếp hồng ân, là những tháng ngày đông đầy sự quan phòng kỳ diệu. Con người chúng ta cao quý hơn hoa cỏ ngoài đồng, nên Thiên Chúa không ngừng nâng niu triều mến, chăm sóc vỗ về, băng bó khi thương tích, an ủi khi buồn đau khổ lụy. Như làn gió chiều nâng cánh chiều bay cao bay xa, Thiên Chúa vực chúng ta dậy từ những vũng lầy của tội lụy và sự chết. Chúng ta lang thang chốn mê lầm tầm tối, Thiên Chúa dẫn ta vào ngôi nhà hạnh phúc, nơi vùng trời bình yên, chan hòa ánh sáng. Ước gì chúng ta cảm nhận được tình thương bao la của Thiên Chúa, để không ngừng sống gắn bó thiết thân với Chúa mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận được tình thương sâu thẳm Chúa đã dành cho chúng con. Trái tim Chúa không ngừng khép lại trước lời khấn xin của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống ngay thật trước nhàn Chúa và trước mọi người, hầu được Chúa chúc lành và ban thêm nhiều ơn phúc. Amen. Đã
chính là giới răn của Thầy. Yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Và ngài hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ. Hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chúa sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em mến yêu Chúa Trời. Không nguyện không ngơi trong tình biên đời, không hề chia vui. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chúa sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con dây răng của Thầy, cùng phụ anh em bên yêu Chúa Trời. Không nguyện không ngơi trong tình yêu đời, không hề chia.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.